đây chương trình Bình Phúc.
Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận về lời của Đức Chúa Trời qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Đề tài là loài người cần ngày Sa-bát và Chúa ban ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, và Chúa ghi trong điều răn thứ tư để chúng ta nhớ. Suốt Ê-tô ký đoạn 20 câu 8 đến câu thứ 11. Suốt Ê-tô ký đoạn 20 câu 8 đến câu thứ 11 Kinh Thánh ghi như thế nào quý vị? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ở trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì ở trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Đó là điều răn thứ tư. Ở trong sách Mác đoạn 2 câu 27 đến câu 28. Mác đoạn 2 câu 27 đến câu 28 thì Kinh Thánh Đức Chúa Giê-xu phán cho chúng ta biết mục đích để dựng nên, lập nên ngày Sa-bát. Đoạn 2 câu 27 câu 28, đoạn Ngài lại phán rằng vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người hay là Đức Chúa Giê-xu cũng làm chủ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được dựng nên vì loài người, vì nhu cầu của con người, chứ không phải loài người dựng nên vì ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được làm lên để cho ích lợi cho con người. Nhưng mà Chúa vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, nhưng mà chủ của ngày Sa-bát là ai? Là Chúa chứ không phải là chúng ta. Tại vì ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Ngày hôm nay người ta nói rằng Chúa Nhật tức là ngày của Chúa. Chúa Nhật có nghĩa là ngày của Chúa, the Lord's Day. Chúa Nhật có nghĩa là ngày của Chúa. Và theo trong cái thánh, ngày của Chúa là ngày nào? Ngày thứ bảy. Sau đó giáo hội công giáo đổi qua ngày thứ nhất của tuần lễ. Cho nên ngày hôm nay thế giới gọi ngày thứ nhất của tuần lễ là Chúa Nhật, hay là người ta quen gọi như vậy. Nhưng mà trong cái thánh, Chúa Nhật tức là ngày thứ bảy. Chúa Nhật tức là ngày thứ bảy, tức là ngày của Chúa, tức là ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Thưa quý vị, tôi đã nói với quý vị ở trong bài giảng vừa qua, ở trong tất cả 10 điều răn thứ tư là điều răn bị coi nhẹ nhất. Điều răn thứ tư là điều răn bị lãng quên, bị chà đạp, bị thay đổi, bị sửa đổi, bị thay thế, bị coi thường. Ở trong 10 điều răn thứ tư là bị coi thường nhiều nhất. Giết người một lần là chúng ta thấy hậu quả liền, nhưng mà phạm ngày Sa-bát một lần đâu có gì đâu. Cho nên chúng ta coi thường điều răn thứ tư. Và trong cuộc đời hầu việc Chúa của tôi cho đến giây phút này, tôi nghe nhiều nhất hai cái lý luận tại sao ngày Sa-bát, ngày thứ bảy bị bỏ qua. Lý luận thứ nhất, người ta nói rằng ngày thứ bảy, ngày Sa-bát là thuộc về người Do Thái. Và ngày hôm nay chúng ta ở trong thời kỳ ân điển giao ước mới, chúng ta không phải là dân Do Thái, cho nên ngày thứ bảy không còn hiệu quả trên dân sự của Chúa. Quý vị, cái lý luận đó hoàn toàn sai lầm. Tại vì sao? Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái cả 10 điều răn, chứ không phải chỉ có điều răn thứ tư. Và ngày thứ bảy, ngày Sa-bát được dựng nên từ thở tạo thiên lập địa. Trước lại tức là 2000 năm trước khi có dân Do Thái hiện diện. Cho nên ngày thứ bảy Đức Chúa Giê-xu nói rằng đó là dựng nên cho loài người chứ không phải cho dân Do Thái. Loài người bỏ qua lãng quên, cho nên Chúa kêu gọi dân Do Thái để giữ luật lệ của Ngài, để làm gương lại cho nhân loại, để nhân loại quay trở về với đấng tạo hóa toàn năng. Và quý vị đừng quên, ở trong Kinh Thánh Tân Ước nói rằng hễ ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu, chịu phép bắt tên ở trong Đức Chúa Giê-xu, ở trong Galati đoạn 2 câu 27 đến câu 20, đến câu 29, ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu, làm phép bắt tên ở trong Đức Chúa Giê-xu, trở thành con cháu của Abraham, tức là chúng ta là dân Do Thái. Cho nên nếu ngày thứ bảy, ngày Sa-bát là của dân Do Thái, như vậy thì những người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu càng phải giữ ngày thứ bảy nhiều hơn nữa. Tại vì chúng ta là con cháu của Abraham, người Do Thái, qua dòng huyết của Đức Chúa, Đức Chúa Giê-xu. Quý vị thấy không? Cho nên ngày thứ bảy, ngày Sa-bát dành cho dân sự của Ngài. Ngày thứ bảy, ngày Sa-bát dành cho dân sự của Ngài. Cả 10 điều răn của Chúa bày tỏ ân điển của Chúa, tình yêu của Chúa, tiêu chuẩn thánh khiết trọn vẹn của Chúa, của đấng tạo hóa toàn năng cho nhân loại. Cả 10 điều răn. Mà nếu chúng ta bỏ đi một điều răn là chúng ta tự động hủy bỏ tiêu chuẩn công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và không có một người nào có quyền để làm điều đó, quý vị. Và đó là lý do tại sao mà Chúa bảo chúng ta hãy giữ ngày thứ bảy. Tại vì Chúa làm điều gì? Chúa ban phước, Chúa thánh hóa, và Chúa cũng giữ ngày ngày đó. Cho nên chúng ta phải giữ, chúng ta phải yên nghỉ, chúng ta phải tôn trọng ngày thánh của Chúa. Chúng ta phải vào đó để nhận được ơn phước của Chúa. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với phần thứ hai. Tôi đã chứng minh về ngày Sa-bát, ngày thứ bảy cho quý vị trong bài giảng vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ đi về cái ý nghĩa của ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu nói rằng vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Vì loài người. Như vậy là chúng ta cần ngày ngày Sa-bát. Và quý vị biết ở trong điều răn thứ tư, ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, Chúa ra ba mệnh lệnh ở trong điều răn thứ tư. Chúa bảo điều gì? Hãy nhớ ngày Sa-bát, ngày nghỉ để làm nên ngày thánh. Hãy nhớ. Rồi Chúa bảo, Chúa ra một mệnh lệnh thứ hai ở trong điều răn thứ tư là gì? Chúa bảo hãy làm gì? Hãy làm hết công việc của mình ở trong 6 ngày. Rồi mệnh lệnh thứ ba Chúa biểu làm gì? Thưa quý vị, hãy yên nghỉ ở trong ngày Sa-bát. Hãy nhớ, hãy làm việc và hãy nghỉ. Loài người chúng ta cần làm việc và cần nghỉ ngơi. Loài người chúng ta cần làm việc và cần nghỉ ngơi. Một vị bác sĩ nổi tiếng ở trên thế giới đã khuyên như thế này: nếu sức khỏe của quý vị bị đe dọa, bị suy yếu, hãy làm việc. Nếu quý vị bị thất vọng ở trong đời sống, hãy làm việc. Nếu quý vị nhận được một số tiền di chúc khổng lồ hay là trúng số độc đắc, hãy làm việc. Nếu thần kinh của quý vị bị suy nhược, hãy làm việc. Nếu ước mơ của quý vị bị tan vỡ ở trong đời sống, hãy làm việc. Nếu quý vị đang chìm ngập ở trong đau khổ, ở trong tâm hồn của mình, hãy làm việc. Nếu bạn bè của quý vị phản bội quý vị, nếu chồng của quý vị phản bội quý vị, nếu vợ quý vị phản bội quý vị, hãy làm việc. Nếu quý vị đang sống ở trong hạnh phúc, ở trong đời sống, hãy làm việc. Và dù cho bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, hãy làm việc. Vì sao vậy? Vì nếu quý vị ngồi không, ăn không, ngồi không, quý vị sẽ đầy những sự nghi ngờ ở trong tâm hồn của mình. Quý vị sẽ có thời giờ để cho những sự sợ hãi xâm nhập vào trong tâm hồn của mình. Và tâm hồn quý vị bây giờ sẽ tưởng tượng ra những điều ác và làm điều ác. Nếu không làm việc tốt thì chúng ta sẽ làm việc xấu. Nhàn cư vì bất thiện. Cho nên hãy làm việc. Nếu ai bị ma quỷ cám dỗ, hãy làm việc. Nếu ai có những tư tưởng tiêu cực, nghi ngờ, sợ hãi với những người xung quanh, hãy làm việc. Làm việc cho chúng ta có sức mạnh. Làm việc cho chúng ta thấy rằng mình là người hữu dụng. Làm việc thấy rằng chúng ta được ích lợi xung quanh. Làm việc và tạ ơn Chúa là xương sống của đời sống của chúng ta, là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên Chúa tạo ra Adam, Chúa bảo Adam làm gì? Chúa đặt Adam vào ở trong vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Cho nên làm việc sẽ cho chúng ta thấy mục tiêu ở trong đời sống, làm cho chúng ta thấy được tương lai, thấy chúng ta hữu dụng, chúng ta đi tới. Những người về hưu ngày hôm nay, họ phải đi tìm một công việc gì đó để họ làm. Tại vì ai mà về hưu xong nghỉ việc luôn là không sớm sẽ đi qua đời rất là mau. Cho nên phải làm việc. Nhưng quý vị, ở trong một xã hội mà mọi người cứ làm việc và mãi chạy theo để làm việc, chạy theo tiền, thì xã hội đó toàn là những người nô lệ. Toàn là những người nô lệ. Nếu cứ chạy, cứ làm hết ngày này qua ngày khác để có tiền, sẽ là toàn là những người nô lệ. Và xã hội đó trở thành những người điên. Không sớm thì chạy, cứ chạy theo tiền để làm biết, chúng ta sẽ trở nên điên. Và chúng ta sẽ cảm thấy đời sống vô nghĩa, đời sống trống vắng. Chúng ta sẽ làm việc để làm gì? Làm miết rồi sẽ trở thành điên. Và điên rồi thì sẽ tự tử. Cho nên quý vị, Đức Chúa Trời cho chúng ta ngày để nghỉ. Quý vị có thấy không? Bất cứ món quà nào mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, chúng ta có khuynh hướng lạm dụng món quà đó. Cho nên Chúa phải đặt ra cái hàng rào để bảo vệ. Quý vị thấy không? Hôn nhân, liên hệ giữa người nam người nữ trong hôn nhân, Chúa phải đặt ra cái hàng rào để bảo vệ. Chỉ có hôn nhân, chỉ có gia đình, không được tầm bậy ra bên ngoài. Đó là ngoại tình. Chúa cho chúng ta có tài sản, có sở hữu, nhưng mà Chúa nói rằng đừng có đi tới lấy ăn trộm của người khác, đồ gì, cái gì thuộc về người khác đừng tới lấy. Chúa cho chúng ta có ước mơ, có khải tượng cho đời sống, nhưng mà Chúa biểu rằng đừng có bao giờ mơ ước lấy cái đồ của người khác, đừng tham lam. Chúa luôn luôn có cái giới hạn, ranh giới để bảo vệ những món quà mà Chúa cho chúng ta. Và ngay cả cái món quà làm việc, Chúa cũng cho chúng ta một cái giới hạn. Và giới hạn đó là gì? Làm gì thì làm ở trong 6 ngày, ngày thứ 7 phải nghỉ để quay trở về với đấng tạo hóa. Để làm gì? Để chặn bước chúng ta lại cái lòng tham lam của chúng ta, để cho chúng ta biết tự chủ con người của mình. Quý vị thấy không? Quý vị làm gì mà quý vị không ngưng được? Quý vị không còn là đi làm việc mà quý vị làm nô lệ. Cho nên ngày thứ 7 Chúa bảo chúng ta ngưng. Quý vị có làm bất cứ điều gì tốt bao nhiêu nữa, ngày thứ 7 cũng phải ngưng. Mặt trời lặn ngày thứ 6 cho đến ngày thứ 7 phải ngưng. Để làm gì? Để biết là chúng ta tự chủ và chúng ta còn có một cái chủ khác, một chủ tối cao ở trong đời sống của chúng ta, đó là Đức Chúa Trời. Để chúng ta không còn bị làm nô lệ cho công việc nữa. Ngày thứ 7 chặn lại, giới hạn lại lòng tham lam của chúng ta, tập cho chúng ta làm chủ lấy chính mình, không còn làm nô lệ cho ngoại cảnh nữa. Có một người nuôi lừa, chuyên môn cho lừa để chở. Chuyên chở. Ông nói như thế này: nếu ông bắt lừa của ông ở trong công ty của ông chở, cứ ngày nào cũng làm việc hết, 7 ngày một tuần lễ hết, làm hết ngày này qua ngày khác, ban đêm cho nó nghỉ. Nhưng mà nếu ông cứ cho nó làm 7 ngày hết tuần lễ này qua tuần lễ khác, thì ông tính lại lừa của ông chỉ đi được 15 dặm mỗi ngày, trung bình 15 dặm. Nhưng nếu ông cho lừa của ông nghỉ ở trong ngày thứ 7 thì có chuyện gì xảy ra? Ngày thứ 7 cho lừa của ông nghỉ thì lừa của ông đi được 30 dặm mỗi ngày. Quý vị, nếu là đi có 15 dặm mà làm 7 ngày thì chỉ đi tổng số là 105 dặm. Mà nếu đi 30 dặm mỗi ngày mà chỉ đi 6 ngày thì đi được bao nhiêu? 180 dặm, như vậy là lời hơn 75 dặm, đi nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta nghỉ ngày Sa-bát, nghỉ ngày thứ 7, chúng ta có thể làm việc được nhiều hơn, hiệu quả hơn và sản xuất sẽ cao hơn. Quý vị thấy không? Còn nếu chúng ta cứ làm liên miên ngày này qua ngày khác thì sẽ có một ngày chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Tự tử. Tại vì sao? tiền trở thành vô nghĩa. Có đó nhưng mà mình sẽ bị thần kinh của mình bị break down, bị điên thì làm được gì? Hưởng sao được nữa? Tiền trở thành vô nghĩa, đời sống trở thành vô nghĩa. Quý vị thấy cái cung không? Người ta bắn cung, cái cung mà lúc nào cũng cương lên, cũng dương lên như vậy thì có chuyện gì xảy ra? Cái cung lúc nào cũng kéo dương ra thì chuyện gì xảy ra? Quý vị cứ kéo hoài, có một ngày cung đó sẽ trở thành vô dụng. Tại vì kéo hoài nó cứ nằm hoài như vậy, tới hồi cần bắn nữa thì nó không còn kéo nữa để nó bắn. Nhưng mà cái dung, cái cương có lúc kéo ra và có lúc cho nó giãn vô nghĩ thì nó sẽ hữu dụng. Con người của chúng ta cũng y hệt như vậy. Có những giây phút chúng ta làm việc 6 ngày và ngày thứ 7 chúng ta nghỉ thì chúng ta sẽ hữu dụng hơn. Và con người chúng ta cần, thưa quý vị, con người chúng ta cần ngày thứ 7. Loài người cần ngày thứ 7 để yên nghỉ. Một xã hội mà chỉ làm việc trong 7 ngày không sớm thì chạy, xã hội đó sẽ toàn là người điên. Và xã hội đó sẽ mất đi ý nghĩa, mất đi mục tiêu ở trong đời sống. Cho nên một người yêu mến Chúa phải làm gì? Biết rằng mình cần làm việc và cần phải nghỉ, phải yên nghỉ. Có một ông chủ của một công ty, ông có một nhân viên đó là một người giữ ngày thứ 7. Cho nên ngày thứ 7 là người nhân viên đó nói là tôi phải nghỉ. Mà ông chủ này đó là muốn người nhân viên đó của mình phải làm việc ngày thứ 7. Mà người đó thì ngày thứ 7 là phải nghỉ. Cho nên ông chủ ngày hôm đó mới tìm câu kinh thánh, mới nói với người nhân viên đó: có phải Đức Chúa Giêsu của anh dạy rằng nếu trong ngày Sa-bát mà có một con chiên mà nó đi, nó rơi xuống hầm thì anh sẽ cứu nó lên, phải không? Như vậy có Đức Giêsu có dạy như vậy không? Người tín hữu trả lời: đúng, Chúa có dạy điều đó. Và ông chủ nói: như vậy là Chúa cho phép anh làm trong ngày thứ 7, tại vì anh cứu con chiên rớt ở dưới hầm lên, cho nên Chúa cho anh làm việc trong ngày thứ 7, cho nên anh phải đi làm việc ngày thứ 7. Bây giờ người tín hữu mà trả lời: nếu con chiên của tôi mà nó tình cờ nó bị rớt vào trong ngày thứ 7, tôi sẽ cứu nó lên. Nhưng nếu mà ngày thứ 7 nào nó cũng rớt hết á, thì tôi chỉ có một cách là đi lắp lại cái hầm đó. Cái thứ hai nữa là tôi bắn con chiên cho nó chết, tại vì chiên nó điên, nó ăn rồi nó cứ rớt cái hầm hoài ngày thứ 7. Chúng ta cần phải giải quyết cái hầm và con chiên. Bất cứ điều gì chúng ta cần làm phải giải quyết cái hầm và con chiên, để cho con chiên nó rớt xuống hầm. Và cũng đừng để cái hầm nó hoài để cho con chiên nó rớt. Và nếu con chiên nào muốn rớt xuống hầm hoài thì phải giải quyết con chiên đó. Cho nên phải làm sao để cho mình nghỉ, tại vì chúng ta cần ngày nghỉ, ngày yên nghỉ khỏi công việc. Ở trong sách Mark đoạn 6 câu 30, câu 31. Mark đoạn 6 câu 30 câu 31 kinh thánh nói sao? Đức Chúa Giêsu làm gì? Ngài bàn phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi tẻ ra ở trong nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm đến nỗi ngài và các sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Chúa biểu các môn đồ của Chúa hãy đi tìm nơi vắng vẻ để mà nghỉ. Và tôi thưa với quý vị, ngày thứ 7 là ngày mà Chúa ban cho, và chúng ta nghĩ chúng ta không cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Quý vị có biết không, tôi là một con người làm việc, tôi làm việc từ nhỏ, tôi làm việc từ hồi bước qua Hoa Kỳ để tôi làm việc. Mà tôi thưa với quý vị, tôi để thì giờ không là tôi cảm thấy vô ích. Mình phải làm cái gì đó hữu ích trong ngày hôm đó cho công việc Chúa, cho những người còn đang làm mất. Cho nên khi tôi ở không là tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng mà quý vị biết không, tôi có một cái kinh nghiệm. Khi mặt trời lặn ngày thứ 6 gần tới rồi, tôi ngưng hết công việc, tôi ngưng hết, tôi không làm. Và tôi không hề cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Quý vị biết lý do tại sao? Tại vì sao? Tại vì Chúa ra lệnh cho tôi phải nghỉ. Chúa biểu tôi phải ngưng. Cho nên bây giờ tôi ngưng mà công việc có chuyện gì hư là do ai? Do Chúa. Mà có những giây phút tôi ráng làm thêm một chút vào ngày Sa-bát. Ráng thêm một chút để cho có công việc, có băng, có chương trình cho đài. Quý vị biết không, tôi ráng thêm một chút, có chuyện gì xảy ra? Hư hết rồi. Hư hết. Những gì tôi ráng lên hư hết. Tôi đã kinh nghiệm qua nhiều lần mà hả tôi nghĩ thì Chúa lại cho cái cách khác để giải quyết vấn đề. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng ta cái giây phút chúng ta buông lơi tất cả. Và quý vị biết rằng những người mà tập thiền đó, họ có những giây phút họ ngồi không, họ có va chạm gì hết. Và chúng ta là những người yêu mến Chúa, tin Chúa, thì chúng ta có một cái giây phút để chúng ta thiền. Và khoảng thời gian đó là gì? Ngày Sa-bát là ngày chúng ta buông trôi hết. Buông trôi hết công việc đời, buông trôi hết tất cả những bận biểu, buông trôi hết tất cả những lo lắng, buông trôi hết tất cả những gì mà mình... Quý vị, ngoại trừ chuyện nhà cháy thì phải chữa thôi, nhưng mà nếu nhà không cháy thì cũng cần để yên đó. Tới ngày thứ bảy phải yên nghỉ. Nghỉ, Chúa biểu nghỉ vì chúng ta cần cái ngày đó để chúng ta thông công nối lại với Đức Chúa Trời của chúng ta. Và cái ngày đó chúng ta recharge, sạc lại cái bệnh điện của đời sống của chúng ta, thân thể của chúng ta. Thưa quý vị, ở trong sách Esai đoạn 40 câu 28 đến câu 30. Esai đoạn 40 câu 28 đến câu 30. 40 câu 28 đến câu 30. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, đấng đã dựng nên đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan của Ngài không thể dò được. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng câu kế tiếp là gì? Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng ai, người trai trẻ cũng phải mòn mỏi vất ngã, mệt mỏi, mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải mệt mỏi mệt nhọc, lực sĩ cũng phải mệt mỏi mệt nhọc, người mạnh bao nhiêu cũng phải mệt mỏi mệt nhọc. Nhưng mà ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va được điều gì? Được gì? Thưa quý vị, được sức mới, chắp cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Quý vị có tin điều này không? Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va? Trông đợi nghĩa là sao? Trông đợi nghĩa là sao? Trông đợi nghĩa là gì? Trong đời nghĩa là quý vị ngưng hết tất cả công việc, quý vị không làm những công việc hàng ngày nữa. Trong đời nghĩa là gì? Quý vị đến ngồi ở trước mặt Chúa và quý vị chờ Chúa. Nhưng ai trông đợi, ai ngưỡng mắt lên nhìn lên Chúa, trông đợi Chúa, thì Chúa sẽ làm gì? Ban cho sức mới. Quý vị có tin lời này không? Quý vị đừng nghĩ rằng chúng ta đến thờ phượng Chúa trong ngày thứ bảy là một điều vô ích. Quý vị đừng nghĩ rằng tôi đến ngồi ở trong nhà thờ của Chúa, nhà của Chúa 2 tiếng đồng hồ là vô ích, 3 tiếng đồng hồ là vô ích. Khi tôi đang ngồi là tôi đang trông đợi, và Chúa sẽ làm gì? Ban cho tôi có sức mới. Quý vị đã kinh nghiệm bao nhiêu lần quý vị mệt mỏi, bao nhiêu lần quý vị mệt mỏi, tinh thần xuống dốc, và quý vị đến nhà của Chúa sau buổi thờ phượng xong, quý vị thấy chuyện gì xảy ra? Quý vị thấy mình có sức mới rõ ràng, quý vị thấy mình được làm nên mới. Và ở đây nói rằng chắp cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, chúng ta cần để chúng ta recharge trở lại thân thể của chúng ta, để chúng ta nhận được sức mới từ nơi Chúa, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ở trong một tuần lễ mới. Cho nên đừng để công việc, đừng để một cái bận rộn nào làm cho quý vị bỏ ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, ngày thánh của Chúa. Tôi nói với quý vị bỏ, quý vị mất đi sức mới từ nơi Chúa rất nhiều. Chính những người bỏ là những người bị mất đi thiệt thòi. Cho nên đến với nhà Chúa, đến để thờ phượng Chúa là lúc mà quý vị nhận được quyền năng của nơi Chúa ngự xuống. Nơi nào mà nhân sự của Chúa thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời đi tìm. Chúa đến những nơi đó và Chúa sẽ ban phước khi chúng ta thờ phượng Chúa bằng cả tâm hồn của chúng ta và bằng lẽ thật lời của Chúa. Lẽ thật lời của Chúa biểu chúng ta thờ phượng ở trong ngày thứ bảy thì Chúa sẽ cho chúng ta sức mới. Quý vị biết không? Có những người nói rằng ở trong thời Tân Ước chúng ta được nghỉ ở trong Đức Chúa Giê-xu, chúng ta không cần ngày thứ bảy nữa. Chúng ta được nghỉ ở trong Đức Chúa Giê-xu, chúng ta không cần ngày thứ bảy nữa. Vì Đức Chúa Giê-xu phán rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Tôi sẽ nói thêm. Cho nên trong thời kỳ ân điển Tân Ước chúng ta chỉ có Đức Chúa Giê-xu là được yên nghỉ rồi, không cần ngày thứ bảy nữa. Quý vị, đọc lại Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 18, coi thử Kinh Thánh nói gì. Đoạn 11 câu số 28 đến câu 30: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nay hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vậy vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa biểu những người nhu mì khiêm nhường học theo Chúa. Sự nhu mì và khiêm nhường của Chúa như thế nào là một người nhu mì khiêm nhường? Có phải là một người hạ mình nghe lời Chúa không? Tin trong lời Chúa, vâng lời Chúa không? Và quý vị có biết không, khi Chúa mời những lời này xong, đoạn thứ 12 của sách Ma-thi-ơ, chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh dạy điều gì? Bức bông lúa mì ở trong ngày Sa-bát. Sự yên nghỉ mà Đức Chúa Giê-xu ban cho có liên quan tới ngày Sa-bát. Miễn sao chúng ta dùng ngày Sa-bát cho loài người, chứ không phải là dùng ngày Sa-bát như người Pha-ri-si trở thành gánh nặng của con người. Cho nên sự yên nghỉ mà Đức Chúa Giê-xu ban cho có liên quan tới ngày Sa-bát. Quý vị nghiên cứu lại Kinh Thánh đoạn đó. Tôi không có đi thêm, rồi tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị. Ok, chúng ta phải đi qua. Chúng ta cần làm việc và cần nghỉ ngơi. Ok, điều thứ hai, chúng ta cần làm gì nữa? Nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Chúng ta cần nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 câu 3, Chúa bảo ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, chúng ta được làm gì? Phải làm gì? Là một sự gì? Một sự nhóm hiệp thánh. Người ta làm việc ở trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức là một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở trong những nơi các người ở. Ngày thứ bảy là cái ngày mà chúng ta nhóm hiệp thánh cho ai? Cho linh hồn của chúng ta, cho tâm linh của chúng ta. Luca đoạn 4 câu thứ 16, Đức Chúa Giê-xu làm gì? Luca đoạn 4 câu thứ 16, Đức Chúa Giê-xu làm gì? Theo thói quen của Chúa, Chúa làm gì ở trong ngày Sa-bát, ngày thứ bảy? Đức Chúa Giê-xu đến thành Na-sa-rét là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, và Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Đức Chúa Giê-xu theo thói quen ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, đi vào ở trong đền thờ để thờ phượng, trong nhà hội để thờ phượng. Và chúng ta cũng đi theo thói quen đó đến để thờ phượng Chúa. Công vụ đoạn 17 câu 2 câu 3. Công vụ đoạn 17 câu 2 câu 3. Sứ đồ Phao-lô có điều gì, có thói quen gì, thưa quý vị? Vì quý vị nhớ rằng công vụ các sứ đồ được viết sau khi Chúa phục sinh, Chúa trở về trời mấy chục năm, và Kinh Thánh vẫn ghi lại điều gì xảy ra. Đoạn 17 câu 2 câu 3: Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình ở trong 3 ngày Sa-bát, biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ này, tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi. Phao-lô có thói quen đi vào ở trong nhà hội vào ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Đức Chúa Giê-xu cũng có thói quen đi vào ở trong nhà hội ngày Sa-bát. Chúng ta cũng lập thói quen đi vào ở trong nhà hội ngày Sa-bát. Nhà thờ là nơi chúng ta thờ phượng Chúa, hay là nhóm tư gia chúng ta đến để thờ phượng Chúa. Đó là một sự nhóm hiệp thánh ở trong ngày đó. Và ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25 câu 26, Kinh Thánh bảo chúng ta làm gì? Hebrew đoạn 10 câu 25 câu 26, Kinh Thánh bảo chúng ta làm sao? Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Ngày Sa-bát, dân sự của Chúa phải có thói quen làm gì? Đến nhà Chúa thờ phượng Chúa. Mà những người bỏ ngày thứ bảy thì có thói quen bỏ thờ phượng. Chớ làm gì? Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Nếu quý vị đi xa, quý vị cũng tìm nơi nào có hội thánh của Chúa để đến mà thờ phượng Chúa ở trong ngày thứ bảy. Chúng ta phải tập thói quen đó, tại vì điều đó cần thiết cho tâm linh của chúng ta, cần thiết cho sự thông công giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Có một số người đi săn bắn ở tại New York, họ đi qua tuốt cái rừng sâu thẳm ở bên Phi Châu để họ săn bắn. Đây là những người nhà giàu có tiền tại New York đi qua bên Phi Châu. Và khi họ đến Phi Châu, họ mướn một số dân địa phương để dẫn đường và khiêng đồ cho họ để đi đến địa điểm săn bắn. Cho nên họ trả tiền rất là cao. Họ bắt người dân địa phương phải làm việc cả ngày. để dặn họ đi đến địa điểm săn bắn sớm được chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ mấy người dân địa phương đi mấy ngày rồi, họ mệt mỏi rã rồi. Cuối cùng mấy người dân địa phương mới chọn một người đại diện tới với nói với lại cái số người giàu đi săn bắn ở tại New York: chúng tôi cần nghỉ ngơi ngày hôm nay, chúng tôi đã làm việc 6 ngày rồi, hôm nay chúng tôi cần nghỉ ngơi. Cái đoàn người săn bắn từ New York mới nói rằng: chúng tôi sẽ trả thêm tiền overtime phụ tội cho mấy anh, để cho mấy anh giúp giùm chúng tôi để tới địa điểm càng sớm càng tốt. Người Hoa Kỳ có thói quen tới ngày thứ bảy thì được trả phụ tội gấp đôi. Cho nên mấy người săn bắn này cũng nói với mấy người địa phương đó: chúng tôi sẽ trả gấp đôi nếu mà mấy anh chịu đi ngày hôm nay để chúng tôi tới địa điểm săn bắn được sớm chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ mấy người địa phương mới trả lời: mấy ông ép người ta nhiều quá, mấy ông ép người ta nhiều quá. Linh hồn của chúng tôi cũng cần có thời giờ để chạy cho kịp thân thể của chúng tôi. Nếu ngày hôm nay, ngày sau bát, ngày thứ bảy, chúng tôi tiếp tục khiêng, thân thể này có thể khiêng, nhưng mà linh hồn của chúng tôi không đuổi kịp, linh hồn của chúng tôi bị thiếu dinh dưỡng ở trong linh hồn, đó là vấn đề, chứ không phải là có tiền thêm. Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là linh hồn của chúng ta thiếu dinh dưỡng, thiếu lời của Chúa, thiếu thông công với lại đấng tạo hóa toàn năng của chúng ta, thông công với lại cha trời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải yên nghỉ để làm gì? Để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta, linh hồn của chúng ta. Quý vị, quý vị cho thân thể này ăn, quý vị cho thân thể này nghỉ mỗi đêm, phải không? Vì cho thân thể này ăn, bao nhiêu lần quý vị cho linh hồn quý vị ăn? Linh hồn quý vị cần gì? Nó đâu cần tiền. Quý vị có 10 tỷ đô la, linh hồn cũng không khe, không thành vấn đề. Linh hồn quý vị không cần tiền. Thức ăn vật chất là chỉ cho thân thể, mà linh hồn quý vị cần điều gì? Cần sự thông công với Đức Chúa Trời, cần nghe lời của Chúa, cần được nuôi dưỡng ở trong đường lối Đức Chúa Trời. Nó cần quay trở về với đấng tạo hóa của nó. Cho nên chúng ta phải nghĩ trong ngày Sa-bát, vì ngày đó chúng ta sẽ gặp đấng tạo hóa và linh hồn chúng ta được nuôi dưỡng. Cho nên đừng chạy theo tiền, đừng chạy theo vật chất, mà có một ngày linh hồn quý vị bị sụp đổ, bị hư mất. Chúa nói rằng nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình có ích gì? Lấy gì để đổi được? Đâu có gì đổi được. Chúng ta cần ngày Sa-bát, ngày thứ bảy để chúng ta thông công, để linh hồn chúng ta được nuôi dưỡng trở lại với Đức Chúa Trời của chúng ta. Quý vị biết máy vi tính không? Máy computer. Máy vi tính, máy computer có mấy phần để nó hoạt động tốt? Nó phải có hai phần: phần hardware và phần software, tức là phần cứng và phần mềm. Quý vị, tất cả những bộ phận đó, computer bị crash nghĩa là sao? Tại sao computer bị crash, bị sụp? Cái khung màu xanh đó, cái màn ảnh màu xanh nó nổi lên, tại sao vậy? Có phải tại vì hardware không? Computer bị crash vì điều gì anh Xanh? Quý vị, tại vì phần gì? Phần software, phần mềm. Computer muốn làm việc cho được, hardware với software phải đi đôi với nhau. Mà phần mềm mà không làm việc, software không làm việc, thì hardware trở thành vô nghĩa. Thân thể của chúng ta là hardware, linh hồn của chúng ta là software, phần mềm. Phần cứng cũng phải được bảo vệ gìn giữ, và phần mềm cũng phải được bảo vệ gìn giữ, phải được nâng cấp, phải được có antivirus, phải có firewall, bức tường lửa để mà giữ bảo vệ, để ngăn chặn xâm lăng vào, tấn công vào. Và cả hai cùng làm việc thì mọi sự mới tốt đẹp. Bởi vậy có lúc chúng ta phải tắt máy computer để cho nó nghỉ. Thân thể chúng ta cần không? Cần vô cùng. Linh hồn chúng ta cần để nối liền lại với đấng tạo hóa của chúng ta. Đừng bỏ ngày Sa-bát. Quý vị, có bao nhiêu người ở đây có checking account ở trong gia đình của mình, cho cá nhân mình? Checking account. Checking account tức là trong một tài khoản viết ngân phiếu. Bao nhiêu có, người có? Hội thánh này nghèo quá.
Không ai có thôi. Hội thánh này nghèo quá. Không ai có checking account hết. Ở đây ngồi hội thánh này giàu quá, dùng toàn tiền mặt không. Bao nhiêu người có checking account? Đưa lên giùm tôi thử. Đưa cao lên. Đưa cao lên giùm tôi. Checking account. Tức là tài khoản ngân phiếu. Thank you. Cảm ơn quý vị. Quý vị. Mỗi ngày quý vị đều sử dụng checking account, hay là hai ngày hay vài ngày quý vị đều sử dụng checking account. Về sử dụng ký xét chiếc ngân phiếu ra để trả tiền. Nhưng mà mỗi lần quý vị lãnh lương, quý vị phải làm gì? Bỏ vào. Ký thác vào. Đúng thời điểm quý vị phải bỏ vào. Nếu đúng thời điểm mà quý vị không bỏ vào mà quý vị chỉ ký ra không đó, có chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ phá sản. Quý vị sẽ phá sản, sẽ vỡ nợ. Nếu cứ ký ra hoài mà không deposit, không cộng thêm vào, không cho vào đúng thời kỳ của nó, thì quý vị sẽ bị phá sản. Linh hồn của chúng ta cũng bị hệt như vậy. Chúng ta cứ làm hoài, làm mãi, làm không ngưng, không dứt, thì có một ngày chúng ta sẽ đi vào nhà thương điên, và tất cả mọi sự sẽ đổ vỡ hết. Cho nên chúng ta cần phải ngừng. Ngày thứ bảy Chúa đặt làm ngày thánh. Ngày thứ bảy là lúc mà linh hồn chúng ta được nuôi dưỡng. Là ngày thứ bảy là lúc mà linh hồn của chúng ta, chứ tôi không nói thân thể, thân thể được có sức mới, mà linh hồn cũng được nuôi dưỡng. Linh hồn được recharge, sạc trở lại bình điện của chúng ta. Và quý vị biết một con người trọn vẹn đầy đủ mà Đức Chúa Trời dựng nên là gì không? Một con người trọn vẹn đầy đủ mà Đức Chúa Trời dựng nên là con người biết làm việc và biết thờ phượng. Biết làm việc và biết thờ phượng, biết ngưng việc đời và đến với lại việc của Chúa, đến hướng trở về với đấng tạo hóa toàn năng của chúng ta. Một xã hội vững mạnh, người công dân ở trong xã hội đó phải biết làm việc ngay thẳng và phải biết thờ phượng chân chính. Hai cái đó đi với nhau để cho một xã hội, một quốc gia trở nên vững mạnh. Một xã hội, một quốc gia mà người dân không biết làm việc, thì tôi nói quý vị, quốc gia đó chỉ toàn là những người thiếu lòng, mất lòng, tự trọng. Tại vì sao? Tôi có làm việc tôi mới thấy con người tôi có. Mà nếu tôi chỉ ngửa tay cho người ta nuôi tôi, càng ngày tôi như thế nào, ý chí của tôi trở thành xuống dốc, ý chí dục đi, ý chí của mình không còn lòng tự trọng nữa. Mỗi lần mình xin cái gì người ta, mình thấy quý vị thấy mắc cỡ không? Alo, mà quý vị xin người ta, tại sao mình có tay có chân mình làm việc được, mà tại sao mình không làm mà mình lại đi xin? Và mỗi lần mình xin, người xin trở thành nô lệ cho người cho. Mà nếu một xã hội mà tất cả đều xin hết, bởi vậy mình mới gọi là ăn xin. Xã hội mà không ai làm việc và chỉ xin không, quý vị nghĩ tinh thần của dân chúng ra sao? Cho nên xã hội mạnh phải có những người dân phải biết làm việc ngay thẳng, chứ làm việc bậy không được. Và người dân, xã hội mà người dân không biết thờ phượng chân chính, đấng chân chính, thì xã hội đó sẽ mất lý tưởng, mất ý nghĩa một ngày trong tương lai, và sẽ sụp đổ hết. Khi có vật chất tăng lên mà tinh thần không tăng lên, sẽ sụp đổ. Xã hội sẽ đi vào băng hoại, lũng loạn, thối nát. Và ngày thứ bảy, ngày sa bát, mỗi lần quý vị đến nhà của Chúa trong ngày thứ bảy, cho quý vị biết một điều: quý vị thuộc vào đấng tạo hóa. Chúng ta có một chủ, và chủ đó là đấng tạo hóa của chúng ta, là Đức Chúa Trời toàn năng. Để chúng ta hướng về Chúa, chúng ta biết kính sợ Chúa, sống ở trong đường lối của Chúa, và chúng ta ngưng hết mọi công việc để chúng ta nhớ đến đấng tạo hóa của chúng ta. Quý vị có biết các điều dưỡng làm việc ở trong nhà thương, họ cho biết rằng những người mà hấp hối chết ở trên giường bệnh trong nhà thương, họ có 5 điều hối tiếc khi họ sắp chết. Những bệnh nhân ở trong bệnh viện, người ta đúc kết lại 5 điều mà người ta, cái người hấp hối tiếc. Và một ở trong 5 điều đó là gì quý vị biết không? Một ở trong 5 điều đó là họ hối tiếc là trong cuộc đời của họ, họ chỉ biết làm như điên, như khùng, làm và làm không ngừng lại để thở, làm không ngừng lại để suy nghĩ, làm không ngừng lại để nhìn lên trời cao, để biết được ở trên trời có gì, và để nhìn xung quanh. Những người đó chỉ biết chạy theo tiền, và cho đến giây phút sắp chết, họ bắt đầu hối tiếc. Nhưng mà hối tiếc giây phút đó thì sao? Trễ rồi. Cho nên làm 6 ngày và ngày thứ 7 làm gì? Nghỉ, nghỉ để làm gì? Nghỉ công việc để làm gì? Ngưng công việc để làm gì? Để đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa, để biết Đấng Tạo Hóa muốn chúng ta sống như thế nào. Để chúng ta có cái nhìn giống như Đấng Tạo Hóa. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 73. Thi Thiên đoạn 73, quý vị mở với tôi. Thi Thiên đoạn 73. Nguyên cái đoạn Kinh Thánh này. Nguyên cái đoạn Kinh Thánh này, Thi Thiên đoạn 73, tác giả viết như thế này. Ông sống ở ngoài đời, ông cứ nhìn ngoài đời, ông lăn lộn, ông bon chen với con người. Ông thấy người ta tranh giành với nhau, rồi ông cũng tranh giành với nhau. Ông bắt đầu so sánh với những người chung quanh. Câu số 2, đoạn 73, câu số 3. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì ở trong cơn chết chúng nó chẳng có bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Chúng nó kiêu ngạo vân vân đi xuống. Câu số 9, miệng thì nói hành thiên thượng, lưỡi thì pha vu thế gian. Nói một cách khác, người này nói rằng tôi sống mỗi ngày tôi va chạm với người ta sinh hoạt, tôi trở nên bon chen, tôi trở nên biết chỉ biết so sánh vật chất, đua đòi với người ta. Và rồi ông còn nói thêm một câu nữa, đọc xuống câu số 13. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật là luống công, vì hằng ngày tôi phải gian nan và mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Cho nên ông nói rằng mỗi ngày tôi va chạm với người ta, những người chỉ biết vật chất mà thôi. Tôi trở nên giống như họ và tôi bắt đầu suy nghĩ lại mình tin Chúa để làm gì. Mình đức tin mình làm gì, có lợi gì? Mình tại sao không sống theo như họ để mình có lợi giống như họ, để vật chất tràn đầy? Rồi ông nói như thế nào? Câu số 17. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, cho đến khi tôi ngưng công việc lại, tôi đến nhà của Chúa ở trong ngày thánh của Chúa để thờ phượng Chúa. Bây giờ có chuyện gì xảy ra? Bây giờ có chuyện gì xảy ra? Suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt ở trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Quý vị, đầu tuần lễ này, tin tức báo cho chúng ta biết kinh tế Hoa Kỳ, kinh tế thế giới như thế nào. Tăng. Công việc thêm nhiều. Mấy công ty mướn thêm người ở trong những tháng tới. Kinh tế tăng. Chạy tới đầu tuần. Hai tuần, ba ngày đầu trong tuần lễ. Kinh tế tăng. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, chuyện gì xảy xuống? Thị trường chứng khoán trượt xuống mắt. Tất cả những gì mà người ta làm lợi được trong năm hay bây giờ trở thành con số không. Tất cả những cái gain tìm được ở trong thị trường chứng khoán nguyên cả cái năm này trở thành con số không, trở lại, lùi trở lại luôn. Quý vị, vật chất lên và xuống ở trong chớp mắt. Đừng nghĩ vật chất thịnh vượng là lâu bền. Chỉ khi nào chúng ta vào ở trong nhà Chúa, chúng ta mới thấy được cái mỏng manh của vật chất của đời sống. Và chúng ta mới để lòng, mới suy nghĩ, và chúng ta mới thật sự tìm cầu Chúa. Đọc xuống với tôi câu số 23. Vào đến nhà Chúa rồi, bây giờ tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi, Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi. Rồi sao tiếp rước tôi ở trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất này tôi chẳng ước ao người nào khác hơn là Chúa. Quý vị, một người sống 6 ngày ở trong xã hội, chạy theo cái dòng bon chen, cái dòng vật chất, và người đó cảm thấy rằng tin Chúa chẳng có ích gì hết, và muốn sống như mọi người cho đến ngày mà đi vào trong nơi thánh của Chúa. Bây giờ người đó bây giờ mới nghĩ trở lại, mới thấy trở lại sự thật, và bây giờ người đó mới làm quyết định gì? Ở trên trời con chẳng có ai hết ngoại trừ Chúa, và ở dưới đất này con chẳng còn ước ao gì hết ngoại trừ Chúa. Mà quý vị bỏ ngày thánh thì quý vị bị chuyện gì? Nếu quý vị bỏ ngày thánh, quý vị đâu còn thay đổi được, đâu còn có gì giống như Chúa vậy. Quý vị sẽ bị trôi theo thế gian và vật chất. Cho nên chúng ta cần ngày Sa-bát, ngày thánh để chúng ta làm gì? Nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Đừng coi thường ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, thưa quý vị. Làm việc mà không thờ phượng thì không sớm thì dậy, nó sẽ trở thành hư không. Quý vị thấy vua Salomon không? Ông thử đổ mọi thứ hết, phải không? Ông xây cất nhà cửa, có hơn 1,000 người vợ, uống rượu, nhạc, âm nhạc, tất cả mọi thứ vua Salomon thử ra hết. Cuối cùng vua Salomon nói sao? Hư không của hư không, tất cả thải đều hư không. Lý do tại sao? Tại vì không có Chúa trong đời sống, cho nên tất cả đều hư không. Làm việc mà không có Chúa, không sớm thì chạy sẽ hư không, trở thành hư không. Nhưng mà làm việc mà có Chúa thì có chuyện gì xảy ra? Thì mình sẽ thấy có ý nghĩa, có mục tiêu. Và Kinh Thánh nói với mình rằng làm việc Chúa một cách dư dật, vì công khó của anh em ở trong Đấng Christ không trở thành vô ích. Hãy làm với Chúa thì không bao giờ vô ích, mà làm mà không có Chúa thì trở thành vô ích một ngày. Nếu quý vị không tin tôi cứ thử đi. Nhưng mà hãy thử thì ráng chịu, chứ lúc đó đừng có đổ là tại mục sư mà thử. Điều thứ ba, ok, điều thứ ba, chúng ta cần bày tỏ đức tin của chúng ta. Quý vị, những người giữ ngày thứ bảy đó là những người thật sự tin Chúa. Alo. Những người giữ ngày Sa-bát đó là những người thật sự tin Chúa. Quý vị tin không? Tin không? Lạc với tôi Hebrew đoạn 11 câu 3. Hebrew đoạn 11 câu 3. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, bởi điều gì mà chúng ta biết rằng Chúa dựng nên thế gian? Quý vị, bởi đức tin ở trong lời của Chúa. Chúa nói rằng Chúa dựng nên thế gian, phải không? Bởi đức tin mà chúng ta biết Chúa dựng nên thế gian. Làm sao chúng ta có thể biết rằng một người tin rằng Chúa dựng nên thế gian? Làm sao để chúng ta biết rằng một người thật sự tin rằng Chúa dựng nên thế gian? Quý vị, bởi đức tin chúng ta biết rằng Chúa dựng nên thế gian. Nhưng mà làm sao tôi biết rằng người đó tin rằng Chúa dựng nên thế gian? Làm sao? Bằng việc làm. Việc làm gì? Bởi đức tin chúng ta biết rằng Chúa dựng nên thế gian. Nhưng làm sao tôi biết rằng người đó thật sự tin rằng Chúa dựng nên thế gian? Bằng việc làm. Bằng việc làm gì? Bằng hành động gì? Quý vị, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì ở trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ, ngày ban phước và ngày làm nên ngày thánh. Tại sao chúng ta giữ ngày thứ bảy? Vì Chúa đã dựng nên thế gian ở trong 6 ngày, và ngày thứ bảy Chúa nghỉ, Chúa ban phước. Bây giờ chúng ta tin rằng Chúa dựng nên thế gian ở trong 6 ngày. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ để Chúa kỷ niệm. Cho bây giờ chúng ta đi vào trong ngày thứ bảy. Như vậy là chúng ta tin rằng Chúa dựng nên thế gian. Quý vị thấy không? Làm sao để chúng ta biết rằng Chúa dựng nên thế gian? Bởi đức tin. Làm sao chúng ta biết rằng chúng ta tin rằng Chúa dựng nên thế gian? Chúng ta giữ ngày thứ bảy. Alo. Đọc qua với tôi câu thánh nữa. Hebrew đoạn 3 câu 18. Trở đi. Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Vả chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó vì cớ không tin. Không tin, không vâng lời thì sẽ không đi vào ở trong sự yên nghỉ của Chúa. Chúa nghỉ ngày nào? Người nào tin, Người nào vâng lời sẽ đi vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Và Chúa nghỉ ngày nào? Ngày thứ bảy. Đọc tiếp đoạn 4. Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ như Đức Chúa Trời đã phán rằng: này là lời thề ta đã lập ở trong cơn thịnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Dầu vậy công việc của Ngài đã xong từ buổi sáng thế, vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng: ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc của Ngài. Quý vị, ngày thứ bảy Chúa nghỉ, và người nào tin thì đi vào ở trong ngày thứ bảy để mà nghỉ. Người nào không tin, không vâng lời thì sẽ không đi vào ở trong ngày thứ bảy để nghỉ. Làm sao để chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời dựng nên thế gian? Làm sao chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên thế gian? Bởi đức tin. Và làm sao để chúng ta biết rằng có một người có đức tin là Đức Chúa Trời dựng nên thế gian? Bởi người đó giữ ngày thứ bảy, vì Chúa cũng nghỉ ở trong ngày thứ bảy. Lại một chỗ khác có chép rằng: chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Câu số 6. Như vậy vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm ở trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như ở trên kia đã dặn rằng: ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Chữ ngày nay có người nói rằng Chúa định một ngày khác nữa là ngày nay, tức là Chúa cho một ngày nghỉ khác. No, tại vì Chúa giảng ra cho rằng sự yên nghỉ người ta không chịu nghe, cho nên ngày nay tức là Chúa cho thêm một cơ hội nữa để kêu gọi người ta làm gì? Quay trở về, đừng cứng lòng. Hãy quay trở về để yên nghỉ ở trong ngày thánh của Chúa, là ngày mà Chúa nghỉ. Đọc tiếp với tôi qua câu số 8. Và nếu Giô-sê đã cho họ yên nghỉ thì chắc sao không còn nói về một ngày khác nữa để mà kêu gọi họ yên nghỉ. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ hay là ngày? Ngày gì? Chữ yên nghỉ có nghĩa là gì? Sa-bát, ngày ngưng cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, quý vị nhớ, mình không phải đi vào sự yên nghỉ của mình, mà vào sự yên nghỉ của ai? Của Chúa. Mà Chúa nghỉ ngày nào? Ngày thứ bảy. Thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức mà vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào ở trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Như vậy ngày Sa-bát, ngày thứ bảy dành cho ai? Dành cho những người thật sự tin Chúa. Người nào tin thì đi vào sự yên nghỉ đó của Chúa. Người nào không tin thì sẽ không vào. Thời Giô-sê người ta không tin, người ta không vào. Cho nên Giô-sê phải cho lại một ngày gọi là ngày nay ở trong đoạn 3 câu thứ 13. Ngày nay, rồi tới David, Chúa cho thêm một lần nữa, một cơ hội nữa, Chúa cũng gọi người ta hãy trở về yên nghỉ. Và ngày hôm nay Chúa cũng cho cơ hội nữa. Sứ điệp phúc âm đời đời được giảng ra để làm gì? Kêu gọi dân cư trên thế giới làm gì? Kính sợ Đức Chúa Trời, đem vinh hiển cho danh của Ngài. Vì giờ phán xét của Ngài đã đến, và thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Quý vị, điều răng thứ tư, tại sao Chúa giữ ngày thứ bảy? Chúa biểu chúng ta giữ ngày thứ bảy, và Chúa giữ ngày thứ bảy vì Chúa đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật. Chúa biệt ngày đó ra thì chúng ta tin Chúa là đấng tạo hóa, chúng ta cũng làm gì? Chúng ta cũng đến để mà yên nghỉ ở trong ngày đó như là Chúa dạy chúng ta. Ở trong cuộc đời của họa sư Pablo Picasso, ông vẽ được khoảng 13.500 bức tranh và họa kiểu. Ông vẽ trên 100.000 bức hình nhỏ và hình chạm trổ khác, engraving. Và ông vẽ trên 34.000 minh họa cho các sách vở. Và 300, ông làm 300 tượng điêu khắc và đồ gốm. Quý vị biết, quý vị đã nghe danh sư Picasso, cho nên ông rất nổi tiếng. Cái bức danh họa The Dream, là giấc mơ, của ông được ông hoàn tất vào năm 1932. Đây là bức danh họa nổi tiếng vào năm 1997 ở trong một cuộc đấu giá ở tại New York. Ông Steve Wynn đã mua với giá 47 triệu đô la bức danh họa giấc mơ của Picasso. 47 triệu. 10 năm sau, ông Steve Wynn cho đấu giá và một người khác đồng ý để mua bức tranh giấc mơ đó với giá 139 triệu đô la. Từ giá bao nhiêu? 47 triệu lên 139 triệu. Coi như ông Wynn đạt được một kỷ lục. Và đây là bức họa đầu tiên với giá 139 triệu đô la. Đạt kỷ lục ở trên thế giới. Và người ta nói rằng khi ông Steve Wynn đang đứng ở bên trên, ở trên cái sân khấu để mà đấu giá bức hình để lên bên, đột nhiên ở trong giây phút đó, ông xoay người lại. Ông đứng trước bức ảnh và ông xoay người lại, nhìn vào bức tranh. Khi ông xoay người lại nhìn vào bức tranh, cùi chỏ của ông đụng vào trong bức danh họa, làm lủng một cái lỗ lớn khoảng 6 phân ngay ở chính giữa bức danh họa. Và ngay giây phút đó, giá trị 139 triệu đô la tan biến trong chốc lát. Chỉ cần một cái hành động xoay người của ông mà bức tranh với giá trị 139 triệu đô la tan biến ở trong chớp mắt. Và quý vị, chỉ cần một hành động, một sự quyết định của chúng ta xoay người lại 180 độ, chúng ta sẽ thấy rằng ngày Sa-bát hoặc là ngày cao quý có giá trị của Chúa, hoặc là ngày Sa-bát là ngày tầm thường theo truyền thống của con người, sự quyết định bởi mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta chỉ cần xoay lại 180 độ, tin theo lời của Chúa, thì ngày Sa-bát có giá trị tuyệt đối trước mặt Chúa. Mà nếu chúng ta xoay lại đi theo truyền thống của con người, thì ngày Sa-bát trở thành vô nghĩa. Sự quyết định tùy vào mỗi một người ở trong chúng ta.
An bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.